những người tham dự buổi gây quỹ cho biết, chìa khóa mở được tấm lòng vàng của họ. Đơn giản chỉ vì trước đây, họ cũng từng là dân tị nạn, từng được cứu vớt ngoài biển, từng ăn trực nằm chờ tại các trại tị nạn Đông Nam Á, dưới sự bảo trợ của các ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Chị Đinh Thị Thúy Hồng cho biết, được đóng góp trả lại cho người đã cứu mang mình là một bổn phận.
Tới hồi mà em nghe thấy nói là cái chương trình mà tổ chức để cảm ơn cao ủy tị nạn đó, trời ơi, trong người em cảm thấy em nói trời, nếu mà em mà không có dịp mà em đi để mà em đền ơn bây giờ, nếu mà người ta có tổ chức một lần nữa thì chắc em chết rồi. Thành ra em bằng mọi giá em đi, bắt đầu em đi kiếm mấy cái người mà người ta bán vé đó, để em xin em cũng được tham gia bán vé cho người ta. Thì là em bán vé thì hồi đầu em nói là đưa cho em 50 vé. Thì cái người đó đi kiếm đâu cho em được có 25 vé à. Thành ra em bán nguyên chiều hôm đó mới làm về, em bán hết 25 vé. Biết được cái mà người ta làm cái việc cảm ơn đó đó, thì trong người em cảm thấy rất là bình an. Thành ra là em đi tham dự rồi em ở trong ban trình diễn áo dài, người ta mời là em tham gia ngay. Tại vì cái việc đó không thể nào mà không thể nào bỏ qua được.
Cuộc gây quỹ cho các ủy tị nạn cũng gây nhiều xúc động cho người tham dự.
Thì trước khi mà vô khai mạc á, thì mình có chiếu phim đó lên. Thì những cái cảnh tượng đó làm cho mình hồi tưởng lại cái lúc mà gian nan khó khăn, cảm nhận rằng là Liên Hợp Quốc là rất là có tấm lòng bao dung giúp đỡ. Yến ở Bolotanga, Mã Lai.
Anh Đồng Văn Vương, người giữ máy quay phim trong buổi gây quỹ, khi được hỏi hình ảnh nào thu vào ống kính mà anh cho là xúc động nhất đã trả lời. Đó là khi ban tổ chức và linh mục quản nhiệm cộng đồng Công giáo Tây Úc Nguyễn Mộng Huỳnh cùng nhau hát bài Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng.
Và cái hình ảnh mà đáng thu vào ống kính là hôm đó là tất cả những cái người diễn viên mà tổ chức của cái ngày hôm đó, và kể cả linh mục quản nhiệm cộng đồng Công giáo Người Việt Tự Do Tây Úc là linh mục Nguyễn Mộng Huỳnh, thì ngài và tất cả những người đó họ đồng ca một bản nhạc nói về cái chuyến mà những cái sự mà diễn tiến vào những cái ngày mà vượt biển thời gian khổ như thế nào đó. Rất là đột xuất.
Riêng chị Quỳnh Giao, trưởng ban tổ chức, thì cho rằng điều làm cho chị xúc động nhất là tình yêu thương đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Tây Úc.
Cái giây phút cảm động nhất là thấy mọi người qua cái tình đoàn kết và cái sự thương yêu, rồi mọi người đến dự thật đông và ai cũng sẵn sàng góp tay cho công việc, thì cái đó là một cái điều mà rất cảm động, vì mình thấy người Việt Tây Úc nói chung lúc nào cũng có tấm lòng với những công việc nhân ái, rồi buổi lễ thì lại được sự hỗ trợ của bà cao ủy Liên Hợp Quốc là bà Naomi Steer, bà đã bỏ thời giờ để sang Tây Úc để tham dự cái chương trình này. Rồi lại có những đại diện của quan khách Úc, như là đại diện của Premier là ông Chris Hutton, rồi là bao nhiêu là counselor cũng đến dự. Rồi cộng đồng mình thì lại có hai người mà rất là nổi tiếng, một là nghị viên luật sư Hữu Nguyễn, và một người nữa là giáo sư Võ Bá Ngự cũng đến dự đấy ạ.
Thưa chị, có nghĩ là cái giá vé chỉ có 10 đồng có phải là cái yếu tố khiến cho tất cả mọi người cảm thấy là mình sẵn sàng để tham dự hay không?
Đây là cái đặc thù của Tây Úc. Bởi vì nếu mà mình mà tổ chức ở một cái buổi nhà ăn ở nhà hàng sang trọng rồi giá vé cao, thì dĩ nhiên là số người đi tham dự thì rất giới hạn. Thành ra Hội Bạn Thiện Nguyện hồi nào đến giờ làm việc thì chỉ muốn là mọi người cùng đến tham dự. Nam phụ lão ấu gì cũng có thể đi dự được. Thành với cái giá vé đó, một gia đình có thể 50 người cũng thể có thể mua để đi đến tham dự chung. Và cái đó là cái tinh thần cộng đồng. Cho nên cái giá vé đó ai cũng bảo là sao rẻ quá, nhưng mà khi mà mình làm thì mình nghĩ đến cái sinh hoạt của cộng đồng nhiều hơn là chỉ phục vụ cho một cái giới nào đó thôi. Thành ra khi mà mọi người đến, mọi người thương thì ai cũng nỗ lực góp sức thôi ạ.
Vâng, thưa chị Quỳnh Giao, trong thư cảm ơn của hội thì hội có nói đến là ban tài chánh làm việc rất là vất vả. Chị có thể nói thêm một chút được không ạ?
Dạ, thưa vâng. Mình đã dự liệu như thế rồi, cho nên ban tài chánh là có tới hai bàn để ghi sổ vàng. và mỗi bàn là có 4-5 người để giúp sức trong công việc đó, mà là ghi còn không có kịp đấy ạ. Bởi vì vào cái giờ cao điểm mọi người đến thì ai cũng bảo cho tôi được đóng góp một chút, cho tôi một đóng góp một chút. Mà thật sự thì nhiều khi không phải cái đóng góp một chút đâu, mà có nhiều người chị Tuyết Lê biết không, người ta cho 500, 1.000 mà người ta không có ghi tên, người ta cũng không nói là tôi chỉ muốn cho thôi, tôi không có cần ghi tên và tôi cũng không cần khai thuế. Nhưng mà Hội Bạn Thiện Nguyện là luôn luôn làm việc với cái lòng trong sáng, cho nên tất cả những tấm lòng làm việc thì đều mong muốn là cái giấy khai thuế được gửi đến tất cả các ân nhân đấy ạ. Dạ thưa vâng, đây cái buổi ghi quỹ này thật là một cái buổi ghi quỹ có 102 của Tây Úc, bởi vì hồi trước đến giờ chưa có bao giờ Tây Úc làm được một cái buổi ghi quỹ nào mà nó có ý nghĩa hơn như thế.
Vâng, xin cảm ơn chị Quỳnh Giao rất nhiều đã dành cho thính giả SBS buổi phỏng vấn hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị Tuyết Lê, cảm ơn tất cả các thính giả thân thương của SBS Radio, và mình xin đại diện Hội Bạn Thiện Nguyện để cảm ơn tất cả những tấm lòng bác ái, tất cả những tấm lòng vàng, mà cái lời nói của mình thì không thể nào diễn tả hết được cái sự tri ân sâu xa đó. Nhờ cái sự thương yêu đoàn kết trong tình nhân ái, mọi người đã nối kết với nhau. Và cái tình thương nhân ái đó, mình nghĩ là đã dung cảm được ơn trên, cho nên Ngài gửi đến tất cả những thiên thần để giúp cho Hội Bạn Thiện Nguyện trong cái công tác đền ơn đáp nghĩa cho cao ủy tị nạn. Và mình cầu xin là ơn trên sẽ đền bù trọng hậu cho tất cả quý đồng hương, và xin quý đồng hương nhận lời cảm ơn sâu xa của Hội Bạn Thiện Nguyện Tây Úc ạ.